cuốn sách kỳ diệu. Ngày xưa ngày xưa, có chàng trạng nguyên có tài trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Chàng đỗ đạt và làm quan chừng vài năm thì treo ấn từ quan, lên núi cao mở trường dạy học. Nghe tin chàng mở trường, có cả vạn người đến xin học, nhưng chàng chỉ nhận 4 người. 4 trò may mắn năm đó tên là Giáp, Ất, Bính, Đinh, nguyên là con trai của 4 vị quan trong triều đình lúc bấy giờ. Trong 4 trò, Ất học cái gì cũng nhanh, thầy giảng cái gì cũng hiểu, đặc biệt nghe qua là nhớ. Bởi vậy, ai cũng khen cậu là người thông minh. Ngược lại, Giáp lúc nào cũng chậm, cậu học cái gì cũng cả chục lần mới hiểu, nên ai cũng bảo cậu là người điềm đạm. Bính thì hay do dự, cậu cứ hay suy nghĩ tới lui mãi về vấn đề nào đó, một điểm nào đó mà cậu thích. Đinh thì hoàn toàn ngược lại với Bính, cậu lúc nào cũng nhanh nhẩu, lời nói còn chạy trước cả suy nghĩ. Vào kỳ nghỉ hè năm đó, thầy phát cho mỗi trò một cuốn sách và dặn: trong 3 tháng hè, các trò phải đọc xong cuốn sách này. Đây là một cuốn sách kỳ diệu, nó sẽ giúp cho các trò chạm đến được và thấy được những điều kỳ diệu. Các trò lưu ý, điều kỳ diệu chỉ xuất hiện sau khi các trò đọc sách bằng cái tâm tĩnh lặng và cái trí sáng suốt. Đối với Giáp, thời gian thích hợp cho việc đọc sách phải là lúc đêm khuya tĩnh lặng. Chỉ khi đó, tâm trí của cậu mới hoàn toàn nhập tâm vào từng con chữ trong sách. Một hôm nọ, Giáp đọc chương về các loài rồng. Cậu nghĩ, giá như có con rồng thật, mình sẽ dễ dàng phân biệt được từng loại rồng. Giáp vừa nghĩ xong, chữ rồng động đậy rồi từ từ biến thành một con rồng màu xanh lục bay ra khỏi cuốn sách. Ban đầu nó nhỏ bằng cây bút chì, dần dần to bằng thân cây dừa trước nhà Giáp. Giáp kinh ngạc ngắm nhìn một con rồng xanh bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt. Cậu thấy cái thân to tròn của rồng sao mà giống với thân cây dừa, nhưng là một cây dừa uống gấp khúc. Còn vảy rồng rất giống với vảy cá chép, nhưng lấp lánh ánh xà cừ. Giáp cho rằng cái sừng màu xanh ve chai của rồng rất giống với sừng hươu, nhưng là một cái sừng oai dũng. Còn cái bờm của rồng nữa chứ, nó phát ra ánh sáng màu xanh biếc, giống như ánh sáng của đom đóm về đêm. Lại thêm cái móng rồng trông giống như cái móng hổ, nhưng oai phong hơn cả hổ vạn lần. Đôi mắt của rồng to tròn và sáng long lanh như quả cầu pha lê. Con rồng bay lượn một vòng rồi chào Giáp. Giáp thấy cái miệng của rồng dài giống như miệng cá sấu, nhưng rất ngạo nghễ. Chính xác mà nói, đó chính là cái miệng vương quyền. Áng chừng Giáp đã nhớ kỹ, con rồng từ từ thu nhỏ rồi chui vào cuốn sách và bất động ở chỗ ấy. Kế tiếp là rồng đỏ, rồng đen và rồng vàng lần lượt bay ra uốn lượn trước mặt Giáp. Canh ba hôm đó, có con rồng vàng đến chở Giáp bay qua những vì sao, bay vút qua những dải ngân hà, bay vút mãi lên cao, đến một nơi có nhiều lâu đài nguy nga tráng lệ trên mây. Ở đó, có những con chim phượng hoàng đủ màu đủ sắc đang làm nhiệm vụ canh gác lâu đài. Giáp còn thấy nhiều tiên nữ xinh đẹp đang bay lượn. Có một nàng tiên cho Giáp một bông hoa màu trắng. Giáp mở miệng cảm ơn nàng tiên. Bỗng giọng mẹ vang lên, tức thì mọi hình ảnh đều tan biến. Giáp nhận ra mình đang nằm trên giường. Hóa ra đây chỉ là một giấc mơ, Và điều kỳ diệu là trong tay giáp vẫn còn nắm bông hoa màu trắng đang tỏa hương. Lần khác, giáp đọc đến chương Thế Giới Thiên Quốc. Cậu thấy chữ Phật từ từ hiện ra, vị Phật tóc xoăn màu xanh lam, khoác áo cà sa vàng, ngồi trên tòa sen lấp lánh ánh vàng kim. Cậu chắp tay chào vị Phật. Vị Phật mở mắt nhìn cậu một cách từ bi. Cùng lúc đó, giáp cảm giác như đầu của mình như đang nở rộng ra. Đột nhiên, cậu hiểu ra được nhiều điều trong sách mà trước đây cậu không tài nào hiểu được. Gần một tuần trước khi trở lại trường học, Ất qua nhà Giáp chơi. Cậu hỏi thăm chuyện Giáp đã thấy điều kỳ diệu nào trong sách hay chưa. Giáp thật thà chia sẻ với Ất về những gì cậu thấy. Ất nghe xong, cậu khen ngợi Giáp hết lời, rằng sao mà Giáp giỏi thế, rằng Ất thì chán lắm, đọc mãi mà chẳng thấy điều kỳ diệu nào. Sau đó, Ất nói chuyện qua loa rồi từ biệt Giáp ra về. Ra về, Ất cảm thấy tổn thương sâu sắc vì ai cũng khen cậu là người thông minh. Vậy mà cậu chẳng thấy điều phi thường nào cả. Hơn nữa, cậu cũng đọc sách mấy lượt, lại còn phân tích chi tiết đến từng từ, từng đoạn, từng chương trong sách. Lính hầu thấy mặt Ất buồn xo, bèn rủ rê cậu chủ dạo chơi cho khuây khỏa. Biết cậu chủ thích đọc sách, lính hầu bèn đưa cậu đến khu sách cổ trong kinh thành. Đó là một khu phố bụi bặm với những tiệm sách cũ kỹ. Đập vào mắt Ất là bảng hiệu Tiệm Sách Bí Ẩn. Vì trong lòng muốn thấy điều phi thường, cho nên tên của tiệm sách đã khiến cho Ất bước vào. Tiệm sách bốc mùi khăm khẩm khó chịu. Ở đó có một bà lão đội mũ len vàng tai thỏ, quần áo đen như đêm tối. Bà thu lưu đọc sách ngay tại quầy tính tiền. Kế bên bà là một con mèo mập ú. Thấy có khách vào tiệm, con mèo nhảy ngay xuống đất. Nó ưỡn nghẹo cái đuôi tỏ ý dẫn Ất đi tìm sách. Sách trong tiệm đều có chữ bí ẩn, nào là sinh vật bí ẩn, sinh mệnh bí ẩn, thế giới bí ẩn. Ất chọn vài cuốn mang đến quầy tính tiền. Lúc đó, bà lão mới ngước mặt lên. Bà nhoẻn miệng cười để lộ ra hàm răng lởm chởm và nói như ré: "Bé con đọc sách dữ ha, sách này bí ẩn lắm đấy." Giọng nói của bà lão quả là sởn cả da gà. Chàng lính hầu vội vã đưa cậu chủ về nhà ngay sau đó. Về đến nhà, Ất chọn cuốn sách Sinh Vật Bí Ẩn ra đọc. Cậu lật vài trang, bỗng thấy hình vẽ một con trăng to. Cậu chép miệng: "Con trăng này vẽ đẹp thật." Lời vừa ra khỏi miệng, tức thì con trăng từ trong cuốn sách cũng phóng ra ngoài. Bất thình lình nó quấn lấy Ất làm mấy vòng. Ất hốt hoảng kêu cứu. Nghe tiếng con kêu cứu, cha mẹ Ất xô cửa xông vào thì thấy Ất đang lăn tròn trên đất. Cha Ất lật đật chạy đến, vừa chạy vừa nói to: "Ất Ất, con làm cái gì thế?" Lời của cha vừa dứt, con trăng cũng biến mất. Mặt mày tái mét, Ất lắp bắp kể cho cha mẹ nghe sự việc vừa xảy ra. Cha mẹ cậu nghe xong thì tỏ ý thương xót cho con mình đọc sách nhiều quá, đến hoa cả mắt, bèn khuyên: "Thôi con đừng đọc sách nữa, đọc nhiều bị hoa mắt đấy. Cha mẹ có thấy con trăng nào đâu, chỉ thấy mỗi mình con lăn tròn mà thôi." Nghe cha mẹ nói như đinh đóng cột, Ất cũng tưởng mình tưởng tượng, cho nên cậu đi ngủ, nhưng cậu không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là hình ảnh con trăng trong cuốn sách cứ nhảy ra. Sau sự cố bị trăng quấn, Ất sợ mấy cuốn sách của mình mua trong tiệm sách bí ẩn lắm. Nhưng mà cái lòng hiếu kỳ của cậu còn cao hơn cả nỗi sợ. Vì thế, cậu chọn qua chọn lại. Cuối cùng, cậu lấy cuốn sách Sinh mệnh bí ẩn ra đọc. Lật qua lật lại vài trang đầu, Ất không thấy có gì là hấp dẫn. Cho đến khi lật đến trang sách vẽ gương mặt tròn quay như cái dĩ, mắt tròn xoe, cái miệng tròn o, mũi cũng tròn nốt, tóc chỉ có một sợi dài ngoằn, hai tay giấu sau lưng, chân vẽ loằng ngoằng giống như là làn khói. Cậu thốt lên, cái này là cái gì ấy nhỉ? Lời vừa ra khỏi miệng, một làn khói xanh từ trong trang sách cũng chui ra, dần dần nó tụ lại như hình vẽ. Nhưng lần này, Ất nhìn rõ cái thứ giấu sau lưng nó. Đó là một cây gậy to đùng. Bất thình lình, cái thứ đó cầm gậy xông vào đánh Ất. Ất hoảng sợ kêu la ầm ĩ. Cha mẹ Ất chạy vào phòng và chứng kiến một làn khói xanh đang bám theo Ất. Cha Ất nói to, là ma hay là thứ gì thì cũng mau biến khỏi đây. Thế là làn khói xanh từ từ tan biến. Lần này, cha mẹ Ất không còn nghĩ con mình bị ảo giác hay học nhiều căng thẳng thần kinh nữa. Bèn hỏi cặn kẽ. Ất cũng kể hết sự tình, nào là qua thăm nhà giáp, rồi vô tiệm sách bí ẩn, rồi mua sách, rồi về đọc sách ra làm sao. Nghe xong, cha Ất lập tức đưa cậu và chồng sách bí ẩn lên gặp thầy ngay hôm đó. Nếu Giáp và Ất thường chọn lúc đêm khuya tĩnh lặng đọc sách, thì Bính lại chọn ban trưa lúc trời đứng bóng để đọc sách. Cậu cho rằng thời gian này rất yên tĩnh, lại có ánh nắng ấm áp, rất là thích hợp để đọc một cuốn sách kỳ diệu. Lần đó, Bính đọc đến chương về các không gian khác. Cậu thấy một khoảng không gian trước mặt từ từ hiện ra thế giới người tí hon. Trong thế giới này cũng có hết thảy mọi thứ như thế giới của Bính đang ở. Điểm khác biệt là họ đi lại không phải bằng xe ngựa, mà là cưỡi trên những con chim đủ màu đủ sắc. Và kìa, một cậu bé tí hon trạc tuổi Bính đang loay hoay trồng dây cương màu đỏ vào cổ con chim đại bàng tí hon. Bính thích thú, cậu cũng muốn cưỡi chim đại bàng như cậu bé tí hon kia. Do vậy, Bính đưa cả bàn tay của mình vào không gian ấy để chạm vào con chim. Tuy nhiên, ý nghĩ vừa xuất ra, bàn tay vừa đưa ra, thì không gian ấy lập tức tan biến. Từ đó về sau, cứ mỗi lần mở sách ra đọc, tâm trí của Bính cứ nghĩ mãi về người tí hon và con chim đại bàng. Thành ra hết 3 tháng hè, Bính không thấy thêm điều kỳ diệu nào nữa. Khác với 3 người bạn của mình, Đinh đọc sách mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ. Lúc đang ăn cơm, lúc chơi với em, kể cả lúc vô nhà xí, cậu cũng ngồi đọc trong đó mấy canh giờ liền. Thấy cảnh con trai mang cả sách vào nhà xí đọc, mẹ Đinh bảo, con ơi, con phải ngồi vào bàn đàng hoàng mà đọc, có như vậy chữ nghĩa mới vào đầu của con. Hơn nữa, điều thần kỳ không thể triển hiện ở nơi ô uế. Cậu bỏ ngoài tai lời mẹ, bởi cậu cho rằng phải tranh thủ đọc sách, học thuộc sách thì mới thấy được điều kỳ diệu. Vả lại, thầy có bao giờ cấm chuyện vô nhà xí đọc sách đâu. 3 tháng hè trôi qua, Đinh vẫn không thấy điều kỳ diệu nào, dù cậu đọc thuộc lòng cả cuốn sách. Lại nói chuyện của Giáp, kể từ ngày nghe Ất khen mình, Giáp đâm ra hoan hỷ, cậu nghĩ bụng. Té ra mình cũng không phải dạng vừa đâu, bởi thông minh như Ất mà có thấy gì đâu. Từ khi sinh ra cái tâm hoan hỷ ấy, cái suy nghĩ mình không phải dạng thường đâu, đã làm cho Giáp không còn thấy thêm điều kỳ diệu nào trong sách nữa. Lại nói chuyện cha con Ất lên núi gặp thầy. Nghe cha Ất kể xong, Thầy lẳng lặng gom hết chồng sách bí ẩn bỏ vào lò lửa đang cháy. Thầy trầm ngâm giải thích. Một cuốn sách, ngoài việc truyền tải thông điệp nào đó, nó còn mang theo năng lượng tích cực hoặc tiêu cực tác động đến người đọc. Vì thế, có người đọc xong thì vui suốt mấy ngày trời, có người thì buồn cả tháng, đó là sách thông thường. Đối với một cuốn sách được viết bởi bậc giác ngộ hoặc viết bởi người mang theo năng lượng thuần chính phi thường, thì cuốn sách đó sẽ triển hiện ra những điều kỳ diệu, giúp cho tinh thần của người đọc thăng hoa. Ngược lại, một cuốn sách được viết bởi người mang theo năng lượng hắc ám, thứ mà họ đưa vào sách toàn là thứ không tốt, mục đích của họ là đầu độc và hãm hại người đọc. Sách mà ắt mua rồi đọc chính là loại sách như vậy. Thầy còn cho cha con ớt biết thêm, khu sách cổ là của một thế lực đen tối trong kinh thành. Ngày còn làm quan, thầy đã nhiều lần dâng sớ tâu với nhà vua dọn dẹp khu đó, nhưng không được chuẩn tấu. Vì thế, khu sách đó vẫn tồn tại và hãm hại không biết bao nhiêu người đọc. Có nhiều trường hợp đã tử vong, nhẹ thì bệnh tật, trường hợp như ớt cũng rất là nhiều. Theo thầy, đọc sách là tốt, nhưng không phải sách nào cũng nên đọc. Một khi chưa phân biệt được thật sự sách nào là tốt và sách nào là xấu, thì không nên tự ý chọn sách, nhất là các trò còn nhỏ. Vào ngày tựu trường, thầy hỏi các trò đã lĩnh hội được những gì trong sách. Theo đó, từng trò một sẽ trình bày cho thầy và các bạn cùng nghe. Sau khi đã nghe 4 trò trình bày, thầy giảng: ta đã lưu ý với các trò 2 điều kiện khi đọc sách, đó là đọc sách bằng cái tâm tĩnh lặng và bằng cái trí sáng suốt. Thiếu một trong 2 điều kiện đó hoặc đánh mất một trong 2 điều kiện đó thì không được. Thế cho nên, một khi các trò đã thấy được điều kỳ diệu nào đó mà không tiếp tục giữ được cái tâm tĩnh lặng, mà cứ mãi lưu luyến về điều kỳ diệu đó, thì tâm trí sẽ không mở rộng để tiếp nhận điều mới. Thậm chí các trò đã thấy điều kỳ diệu phi thường rồi mà lại để cho cái tâm hoan hỷ khuấy động, thì sẽ không thể thấy tiếp được. Cũng như vậy, đối với cuốn sách kỳ diệu mà các trò dùng kiến thức hạn hẹp hiện có trong đầu để phân tích, thì điều kỳ diệu đó sẽ khó triển hiện. Còn một điều nữa, đọc sách thì không nên đọc để cốt đếm số lần, mà phải biết là mình đang đọc chữ đó là chữ gì. Tâm trí phải theo từng con chữ. Có như vậy điều phi thường mới triển hiện. Nhờ những lời thầy giảng, Giáp, Ất, Bính, Đinh đã minh bạch mọi vấn đề, thấy mọi thiếu sót của mình. Từ đó về sau, 4 trò học hành tinh tấn và thăng hoa đến cảnh giới phi thường. Lại nói chuyện cha của Ất, vào cái hôm ông đến thư phòng từ biệt thầy, thầy có trao cho cha Ất một cuộn giấy bỏ vào lọ gốm khăn kín và dặn: ông hãy dặn dò con cháu giữ vật này và mở nó ra sau 1000 năm nữa. Nó sẽ giúp cho con cháu đời sau của ông thoát đại nạn. Đúng 1000 năm sau, cuộn giấy truyền đến người con gái của dòng họ. Lúc mở ra, cuộn giấy đã mục nát, chỉ đọc được một phần rất nhỏ, lời rằng: vào thời kỳ đó, trẻ con không những bị hãm hại và đầu độc bởi những cuốn sách không tốt, mà còn bị hãm hại bởi một thứ rất nguy hiểm. Thứ đó giống như gương, nhưng không phải là tấm gương bình thường. Thực ra là một loại máy móc. Qua thứ đó, trẻ con có thể nghe giọng nói, nghe âm thanh và thấy trực tiếp hình ảnh của ma quỷ. Tuy nhiên, người lớn thời đó lại không đề phòng. Họ vẫn cho rằng ma quỷ là vô hình. Nhưng ma quỷ đã tinh vi hơn, chúng ngang nhiên hiện hữu ở trong thứ đó để dễ dàng phá hoại nhân cách và tâm hồn của trẻ.